Có Hòa Thượng Trí Tịnh, cái lần thầy có kể trong lớp học của mấy thầy đó. Khi mà Hòa Thượng còn trẻ, tất nhiên cỡ 60, hơn 60 tuổi, thì ở trên chùa Vạn Đức có một cái chú là Sa Di, mà chú là có lỗi. Thì Hòa Thượng mới là kêu chú lên, nói cái tội của chú á là bây giờ phạt bao nhiêu roi, tự động chú là tự nguyện. Chú nói cái tội của con á là đánh con 10 roi. Thì rồi là Hòa Thượng cũng không có nói nhiều ít gì, bắt nó lên cái ngựa nằm, lấy roi đánh. Đánh cái roi thứ nhất, cái chỗ này là chỗ đại chúng nên học nha. Đánh roi thứ nhất thì coi cái tâm mình nó bình, nó là bình thường. Đánh để mà dạy, chứ không đánh để gì mà sân, mà tức đó. Đánh cái roi thứ hai hơi hăng, cái tâm nó hơi hăng giống nha. Rồi cái đánh cái roi thứ ba thấy nó hăng hơn nữa, Hòa Thượng bỏ roi xuống liền. Đánh là gì? Đây là vì sân mà đánh nó, chứ không còn là vì lòng từ hay là thương nó đánh để dạy nó nhớ. Mình giận, như mình đánh con đánh cháu mình tức mình đánh á, mà cái giận đánh nó đau lắm, thấy không? Mình gỡ vô trong cây roi nó đau lắm, đánh mạnh. Chứ đánh vì lòng từ, đóng vì lòng thương đó, mình đánh nhẹ dễ, phải dạy, phải đánh nó chứ không đánh nó không ấy. Thành liên quan trong cái giới Bồ Tát, hay chúng ta học rồi, kỳ rồi là cái giới sát á. Giết mà không phạm giới mà còn sanh nhiều công đức, mà giết vì lòng từ bi mình giết, chứ không phải giết là lạc vào trong cái tham mà giết, sân mà giết, si mà giết. Nhớ rồi trước không? Nhớ rồi phải không? Giết vì lòng từ mới là không có tội. Cũng như ra trận mình bắn nó trước chứ, để không mà thấy nó bắn mình thì không được, nó mang sát sát. Nhớ, mình không giết nó thì nó giết mình, thì vậy là không được, mang tội sát, không chấp nhận. Nhớ cái điều này, vì đánh lòng từ, vì cái lòng từ bi nên là trong Bồ Tát giới có đề cập, là cái này là riêng cái giới Bồ Tát có khai mà thôi, chứ thinh văn thì không khai. Như tiền thân của Đức Phật, nhớ hôm trước có kể gì đó chưa, tiền thân Đức Phật đi chung trong một cái thuyền buôn 500 người. Thì trong đó có một tướng, có một cái người cướp sanh cái tâm lên sẽ giết 499 người này đem cướp của. Thì trong đó là có một vị Bồ Tát, đó là tiền thân Đức Phật, biết nếu mà để cái người cướp này giết 499 vị mà lấy tài sản nữa, đọa vào địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián là trong luật, trong kinh có nói vô gián là gì? Chịu cái khổ không gián cách, một giây cũng không được rồi. Còn có khi là mình nhờ xuống địa ngục đó thời gian, hay là còn nghỉ ngơi, không hành quỷ sứ, nó không hành hình. Còn là vô gián là không một giây một phút nào ngày đêm mà rời cái sự hành hình, không ngừng lại, gọi là vô gián. Nó diễn tả địa ngục vô gián này vậy. Thì cái vị Bồ Tát nghĩ rằng nếu không để người này giết như vậy thì họ sẽ đọa vào địa ngục vô gián chịu khổ không biết chừng nào mà ra. Thà mình giết nó để mình cứu nó bằng cách nó khỏi vào đọa địa ngục vô gián, mà mình giết cái tội mình chỉ là đọa vào địa ngục mà thôi. Đọa vào địa ngục, tại mình giết người thì phải là phạm tội sát nặng, giàu lòng từ hay gì cũng phạm tội, là cũng phải là tội sát. Tại vì sao? Tại đó là tánh giới. Nhớ, cái giá giới không phạm tội, tất nhiên là không phạm giới, không phạm giới, nhưng mà cái tánh giới phải chịu. Mà đối với cái người Bồ Tát thì nó rất là bình thường. Thì khi mà tiền thân Đức Phật là Bồ Tát mới nghĩ rằng thà mình vào trong địa ngục, Na Lạc Ca, Na Lạc Ca dịch khác hơn cái địa ngục, mình cứu nó còn hơn để nó đọa vào cái vô gián. Thành nên là giết cái người đó đi. Thầy Đức Phật đã giết người kia, chẳng những không tội mà còn sanh nhiều công đức. Trong luật có nói nha, giết kiểu dễ là không tội, vì thương để mà giết, chứ không phải vì tham hay sân để mà giết. Đại chúng nhớ điều này, điều rất quan trọng trong cái giới Bồ Tát. Vì thương để mà giết, vì lòng từ bi để giết, giết thương nó chứ không phải là ghét nó để mình giết. Thường thường mình giết là mình ghét không à, phải không? Ghét mới giết được, đánh đập nó là mình ghét chứ mới thương. Thì con cháu mình cũng vậy, mình dạy dỗ đánh nó để mình dạy dỗ nó vì lòng từ, mà đánh nó vì sân hận là thôi đừng đánh. Như hòa thượng đánh tới roi thứ ba là buông roi liền. Đây là sân nó dẫn đầu, chứ không phải là vì lòng từ mình thương nó mình đánh nữa. Thì mình bây giờ cũng vậy, nhớ, chứ không phải đánh cho đã tay, giận nó quá đánh cho đã, cho nó là hả giận, thì cái việc đó không phải. Việc đó là mình làm coi như làm tay sai cho cái sân đi. Do đó đại chúng hàng ngày nên nhớ, trong mọi phương diện nào Đức Phật nó tu cũng được, tại gia đình mình cũng vẫn tu được, tu những cái hạnh mà trong hiện tại có, mà làm sao lợi mình lợi người, đó là tu. Còn nếu mà lợi mình mà không lợi người thì chưa phải là tu, cũng gọi là việc ác chứ phải là thiện. Nên là đó là thầy nhắc lại về thầy. Hôm nay chúng ta học về cái giới thứ nhất cũng chưa hết nha. Cái giới thứ nhất rất là quan trọng, tại hàng ngày chúng ta là cái nghiệp sát đối với chúng ta rất nhiều. Không ai mà nói là không cố sát là được rồi, nhưng mà về cái ngộ sát rất nhiều, ngộ sát rất nhiều. Nội cái mình uống nước không à, nói rồi là sáng ngày rồi mà mình ở trên giường mình bước xuống, tất nhiên những cái con này con kia dưới chân mình rất nhiều, con mũi con kiến bao nhiêu con xung quanh mình, một ngày có thể mình phạm sát rất nhiều trong đó. Nó là ngộ sát. Mà ngộ sát với Bồ Tát giới thì không có kết tội, nhớ kỹ ngộ sát. Như hôm trước thầy nói là nếu mình thấy con rắn mà mình tưởng sợi dây mình chặt, thấy cục đất mình tưởng là thấy con trùng mình tưởng là cục đất mình có bóp mình có chặt, mà thật sự con rắn nó chết, con trùng nó chết, mà cũng vẫn không có tội, tại vì mình không có tâm sát. Còn nếu là sợi dây mình tưởng con rắn mình chặt, tuy là không phạm tội người nặng cũng phạm tội nhẹ về có cái tâm sát. Dầu con đó không có cái sợi dây chứ không phải là con rắn nó không chết thiệt, nhưng vẫn phạm tội. Thì cái giới Bồ Tát đại chúng nhớ kết cái tâm tội là cái rất quan trọng, nó rất quan trọng. Đó là về cái sát này. Thành ở đây cái học cái Bồ Tát giới, nếu Phật tử nào mà thọ giới Bồ Tát á thì cố gắng để ăn chay trường nha. Còn ai mà chưa ăn chay trường thì không phép thọ Bồ Tát giới. Còn ai mà có lỡ thọ Bồ Tát giới mà chưa ăn chay trường được thì cố gắng để ăn. Chứ Bồ Tát giới nó xả không được, không có phép xả. Nói trước tôi ăn chay trường được, bây giờ tôi không ăn được nữa mà thọ Bồ Tát giới thôi tôi xả giới ra, thì cái đó là người chưa học giới. Bồ Tát giới nó không có xả được, nhớ không xả được. Mình chết Bồ Tát giới cũng còn theo bên mình cho kiếp khác. Thành là khi mà thọ giới Bồ Tát ta gọi là gì? Gọi là gì? Cái từ gọi Bồ Tát giới đắc giới gọi là gì? Quân pháp, chứ không có là tân đắc. Giới thinh văn là tân đắc, cái này điều căn bản của giới. Giới thinh văn, 5 giới, 10 giới, 250 giới hay 8 giới đều gọi là tận hình thọ. Nhớ tận hình thọ. Tận hình là suốt đời. Mình thọ này tới mình nhắm mắt cái giới nó mất. Cái điều căn bản học giới đại chúng phải nhớ cái điều này. Là tận hình thọ là trong một đời thôi. Ví dụ ta truyền giới sát sanh, thứ nhất là không được sát sanh. Là nếu là Phật tử từ bây giờ cho đến suốt đời không được giết mạng chúng sanh, vậy Phật tử có giữ được hay không? Từ bây giờ đến suốt đời, đến khi mình nhắm mắt, nó tận hình thọ. Còn Bồ Tát giới truyền khác, Bồ Tát giới là từ thân này đến thân thành Phật khoảng giữa không được sát sanh. Rõ ràng mình chết rồi cái giới đó đâu có mất đâu, nó thành không mất. Thì đời này mình lên mình không nhớ mình thọ Bồ Tát giới đời khác, đời trước, nhưng đó nó có cái từ là quân pháp, quân tập và pháp mạnh hơn, chứ mình sẵn có cái giới Bồ Tát. Thành là trong cái lớp học Bồ Tát thầy có cho phép là thọ giới hay không thọ giới đều được nghe. Giờ mình không thọ giới chính thức, mình cũng là có cái giới Bồ Tát sẵn rồi nè. Nó là gọi là quân pháp, quân là quân tập, phát khởi là gió mạnh, huân hát á nha, hát u ớ n là quân, là quân tập, quân tập á, là quân thêm phát khởi mạnh lên trong cái đời này. Còn giới thinh văn là tận hình thọ, gọi là tân đắc mới được, mới được là tân đắc là mới được cái đời này. Nó là hai cái nó khác, thọ giới đắc giới mà là quân pháp và tân đắc là chúng nhớ điều là điều rất quan trọng. Thành Bồ Tát giới thì có năm điều, đó là Bồ Tát giới có hai điều mà mất giới không có phương pháp xả. Bồ Tát giới hai điều mất giới là thứ nhất là gì? Phạm cực trọng. Cái là nếu mà giới sát của Bồ Tát giới có ba phẩm, thì nhắc lại cái giới Bồ Tát giới có ba phẩm. Thứ nhất là thượng phẩm, là phạm tội nghịch. Tội nghịch là gì? Là giết cha giết mẹ, mà cha mẹ sanh mình ra cho cha mẹ nuôi không sao, cha mẹ nuôi là coi như là không phạm tội nghịch mà phạm tội trọng mà thôi. Còn cha mẹ sanh mình ra, thứ nhất giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba làm thân Phật ra quyết. Thân Phật ra quyết thì bây giờ Đức Phật không có đời này nữa, thì mình đốt chùa, mình đốt kinh điển, mình phá không cho ngựa tu. Đó là ý khác, là cũng một ý nghĩa của thân Phật, làm thân Phật ra quyết. Thứ ba, thứ tư giết A-la-hán. Giết A-la-hán, mà A-la-hán là coi như chứng đệ tứ quả mới thành tội nghịch, còn đệ tam quả trở xuống A-na-hàm phạm tội trọng mà thôi, phạm tội trọng. Thứ năm nữa là thầy tổ mình, dầu không chưa chứng gì hết, nhưng thầy tổ mình biết sao? Thầy tổ mình là ân điền và kính điền, cha mẹ mình là ân điền, là cái người có công sanh ra mình, cái ân. Còn thầy tổ vừa ân điền vừa kính điền dạy dỗ cho mình, là cái bậc để mình cung kính và biết ơn. Đó là năm điều đó nếu mình giết phạm tội nghịch. Còn mình giết người thường, thai và tạo thai đều là phạm tội gì? Trung phẩm của Ba La Di, là mất giới mà được quyền sám hối giới thấy, thấy hảo tướng. Nhớ. Còn thinh văn nếu mình giết người tha phá thai và tạo thai không cho sám hối, nhớ nha, không cho sám hối của thinh văn. Là thầy dạy hai cái đấy. Nếu nằm giới mà giết người cũng mất giới, không cho sám hối, không cho sám hối này. Đó là trung phẩm. Còn hạ phẩm là những cái con thú, những con vật người ta gọi chung là loại bàn sanh, là cái xương sống đi ngang là bàn, chứ đâu có con nào mà lưng thẳng đâu. Giờ con khỉ, con dượng nó đi hai chân mặn chút vậy thôi, chứ cái nghiệp của nó đi ngang đó nè. Nó gọi là bàn sanh, là chỉ chung cho tất cả loài, những cái loài thú, cả con kiến, con muỗi mình giết cũng vẫn phạm Ba La Di mà không mất giới. Nhớ, không mất giới. Còn thinh văn giết cái loài này phạm nhẹ hơn, là phạm ba vật đề mà thôi. Thì đó là cái sát nó có ba phẩm như vậy. Là thượng phẩm là mất giới, không cho thọ lại, đó là phạm tội nghịch. Còn nếu giết là trung phẩm là người, chư thiên, những cái loài phi nhân, cho đến cái loài mà súc sanh nhỏ, cái trung phẩm này giết cái loài người, chư thiên, là phạm mất giới mà cho sám hối. Còn thứ ba này hạ phẩm là giết cái loài bàn sanh, không mất giới mà không mất giới, mà mình có tâm giết, liên tục giết, thích giết, giết không nhàm chán, cũng vẫn mất giới. Nhớ từ cái trung phẩm là mất giới nhưng cho sám hối với điều kiện thấy tướng hảo, đó là trung phẩm. Còn thinh văn thì không có. Ha, thinh văn thì mình có giết chư thiên, rồi giết trời, hay giết phi nhân, hay giết người là mất giới. Nhớ, mất giới là phạm ba la di mất giới. Còn mà giết từ trâu bò hay những con bàn sanh trở về sau, đó là phạm ba vật đề, không mất giới, đó là tinh văn. Ha, còn Bồ Tát đều có một cái thiên là ba la di thôi, mà có mất giới là không mất giới, cho sám hối được và không sám hối được. À, đó là na nắm được chưa, đại chúng thấy nắm được chưa cái vấn đề đó? Đó là cái sát. Thì hôm trước thầy nói là sát nó có ba, là có khi là mình thích giết, rồi là vì sân hay là tham hay về si. Thì tiểu thừa nó khác với đại thừa, nó có khác đó. Thì cách mà sám hối, sám hối của cái giới này á, thì nó có ba loại sám hối. Ba loại sám hối á, thứ nhất là tác pháp sám. Tác pháp sám là sám những cái tội, những tội thường, tội nhẹ đó. Tác pháp như hàng ngày mình thí dụ như tới 30 hay là 29 hay là 14 là mình đến chùa mình sám hối, đó là tác pháp. Mình lại Phật, có hình tướng Phật, cái tâm mình phát tâm mình lại, gọi là sám hối, về tác pháp. Cái phần thứ hai cao hơn nữa là thủ tướng sám. Thủ tướng sám gồm có hai phần. Cái một phần thì mình mượn những cái cảnh mình sám hối, ví dụ như lại Hồng Danh, hay lại là Dược Sư, hay lại Pháp Hoa, hay lại gì đó. Đó là mượn cái đàn nghi ở ngoài, hình thức ở ngoài để mình sám hối. Còn ở trong dùng lý quán, về cái sám hối, về cái thủ tướng là hai phần, nó cao hơn. Tất nhiên là cái sám hối về cái thủ tướng nè, cái điểm chính là làm sao thấy được cái tướng hảo thì tội mình nó hết. Tướng hảo là gì? Tướng hảo là những cái mình ngủ nằm chiêm bao, mình thấy Đức Phật đến xoa đầu mình, đến là hào quang, thấy Đức Phật, thấy hào quang, thấy bông sen, thấy điềm lành, thức dậy mình nhẹ nhàng, thì đó là cái sám hối cho thấy được hảo tướng. Mình phạm những cái giới mà trung phẩm thì cũng được tiêu diệt, được thọ giới trở lại. Còn là sám hối từ năm này qua năm khác mình không thấy được hảo tướng thì chứng tỏ cái tội của mình chưa có sạch, nên không được thọ giới. Giàu có thọ giới cũng đắc giới, mà được làm cái nhân tố lợi ích cho đời sau mình thọ giới. Đó là thủ tướng. Nhận được cái thủ tướng này chưa? Vừa lý mà vừa sự. Sự thì mình lại sám hối Hồng Danh hay kinh. Còn nếu mà có lý thì mình coi như là phải quán sát tội tánh giống không, mà cái thân này giả tạm, vân vân. Đó là nói về cái thủ tướng sám, hay là tác pháp sám thuộc về sự. Còn nếu là lý sám thì nó có bốn loại. Thứ nhất là coi như là hay là nó có từ cái vô sanh sám. Nhớ, vô sanh sám là nó cao hơn. Này là ký lý sám á. Nó gồm có bốn loại là tích, quán, vô sanh sám. Cái là trong cái vô sanh sám là nó có thứ nhất là tích, quán, vô sanh sám nè. Thứ hai là thể, quán, vô sanh sám. Thứ ba là thứ đệ, vô sanh sám. Và thứ tư là nhất tâm, vô sanh sám. Thầy sẽ giải thích từng phần. Thứ nhất là tích quán vô sanh sám, là sám hối bằng cách vô sanh, là nó không sanh. Là tích quán vô sanh là quán thân này do sáu thứ mà hợp thành, là đất, nước, gió và lửa, không và thức. cái sáu thứ này nó hợp thần với thần mình. Còn nếu mà có tứ đại thì đất nước với lửa không có cái thức, thì coi như là cái có cái thân mà không có tứ đại mà không biết gì hết á. Phải cần có cái thần thức, tất nhiên nói về cái tâm á. Nó thành ra là sáu thứ hợp thành, mà giao sáu thứ hợp thành á tìm cái ngã không có. Nó là mình vào phân tích, mình ngồi mình quán á. Quán nếu mà nước thì thuộc về thủy đại, xương là thịt nào, lông nào, mà móng này kia, những chất mà nó rắn thuộc về đất, nó là đất địa đại. Rồi cái là hơi nóng của mình, nó là hơi nóng trong cái thân mình á, là thuộc về hỏa đại. Hay những nào là nước miếng, nước mũi, đàm giải, cái này những việc cái ước á, thuộc về thủy đại. Nếu vậy mình tím của mình đâu có, đâu có gì là của mình đâu, là thuộc về tứ đại. Mà tứ đại hoàn toàn là mình mượn hết. Sáng ngày cái mượn ly nước uống vô, uống vô 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ sau cái trả. Trả chứ đâu để hoài của mình đâu. Nếu của mình thì không trả, đâu có đi đâu, là mượn mới trả. Rồi sáng trưa chiều phải ăn mấy chén cơm, mượn vô, mượn vô bữa sau mới trả liền. Rồi hơi thở này cũng vậy, mượn hít vô mượn, mượn hồi cái trả ra liền. Nếu mà coi như trả luôn mà không mượn ra thì chuẩn bị đi công thọ. Vậy do mình mượn, mình coi mượn mà không trả, mình trả rồi mình không mượn trở lại, là chúng thấy. Còn hơi nóng cũng vậy, hơi nóng mình mượn ấm như vậy cái hết, hết ấm rồi lạnh rồi thôi chuẩn bị. Nó hoàn toàn là mượn hết mà mình cái gì, cái chấp của mình. Chấp của mình hoàn toàn như vậy. Thành Đức Phật nói là mình quán, quán cái thân này là nó giả, đâu có gì mà thiệt đâu. Nếu như vậy thì mình thấy nó nhẹ, không có chấp. Được như vậy á thì cái tội nó không, thì cái tội từ cái ngã mà nó sanh, tại mình có chấp nè. Là Phật mới đưa ra một cái bài mà để mình sám hối đó, là tội tùng tâm mà nó khởi, đem cái tâm này mà là sám, chứ không phải sám cái thân. Cái sân giống như cái chài mình cứ giả lên giả xuống vậy thôi, nếu không có đem cái tâm nhớ tha thiết cái tội đó. Đó là tội tùng tâm mà nó khởi, nên đem cái tâm này ra sám. Mà tâm nó diệt rồi thì cái tội nó liền tiêu. Nó tội tiêu tâm diệt mới cả hai đều không, mới đó mới thật là vấn đề sám hối. Chứ không phải là tới kỳ sám hối mình lại cũng mình lại, ta lại mình cũng lại vậy, cũng giống như cái chài giả gạo thôi, lại lên lại xuống chứ không có lợi ích gì hết. Đại chúng nhớ thầy mới nói là sám giả, sám kỳ tiền kiên, hấu giả kỳ hậu quá. Nói sám hối có nghĩa là mình sám là chừa bỏ ăn năn cái lỗi cũ mình đã làm. Hối là mình nguyện không bao giờ tái phạm trở lại nữa mới là đúng cái nghĩa sám hối. Chứ mình cứ là chủ nhật cái vô chùa cái sám hối là gì, rửa tội, rồi 7 ngày sau tha hồ làm tội, cái chủ nhật lại cái là sám hối rửa tội. Thì dần nào cho nó hết, nó rõ ràng lại chúng thấy, nó rõ ràng là như vậy. Sám giả, sám kỳ tiền khiên. Sám là mình ăn năn, mình sám hối những cái lỗi lầm mình trước mình đã làm. Hối giả, hối kỳ hậu quá là hối là ăn năn chừa bỏ nguyện không làm cái lỗi gì sao. Cái trước mình đã là mình lỡ mình làm rồi thì mình sám hối cho nó trong sạch là sám. Còn hối là nhất định sao mình không làm, không làm nữa. Thì cái thường thường sám hối bên Bồ Tát giới và Thinh Văn nó khác. Cái Thinh Văn này là dẹp cái bản ngã, chứ không có lại, không có lại là bao nhiêu lại, mấy trăm lại này kia nó không có. Thí dụ mình có phạm gì đó, đến trước tăng quỳ đảnh lễ, trình bày hết những cái việc làm mình làm. Thành bên Thinh Văn nó sám hối, nói cái tội danh và tội chủng, nói ra cái tội mình làm, cái tội mình là phạm á, mới nói ăn cắp, mình trình bày với người khác là tôi ăn cắp, chứ không phải là úp mở nó nói ra thì nó hổ thẹn cách này cách khác. Ha, mình nói mình lấy vợ người rồi đâu có dám nói, ăn sám hối cũng không dám nói ra cái việc làm của mình, nó ngại nó kỳ, thì cái đó nó không hết. Bên Thinh Văn đem hết cái lòng của mình ra phơi bày ra mới được gọi là sám hối về Thinh Văn. Nha, thì nó là tội từ cái tâm. Nha, thành là hồi xưa Đức Phật, hồi xưa là có hai vị tỳ kheo tu trong rừng, một vị thì phạm sát, một vị thì phạm dâm. Thầy kể chuyện đó chưa? Rồi phải không? Có hai tỳ kheo đó vô trong rừng nó bệnh, cất cái am tranh như vậy cái tu. Tu thì bữa đó có một cái tỳ kheo bệnh, nằm ở nhà không đi khất thực nổi. Thì em tỳ kheo khác mới là bạn ở chung nhà mới đi ôm mình bác khất thực về cho vị này ăn luôn, tại bệnh đi không nổi. Thì cái ông tỳ kheo này nằm ở trong cái chòi tranh ở giữa rừng, có một đứa con gái của tiều phu, nó đi đống củi gom, nó đi lượm củi về nó trộm. Ngang cái am tranh á, thấy vị tỳ kheo này còn trẻ đẹp trai bệnh nằm một mình, thì cô tiều phu này cưỡng bức cái ông tỳ kheo này làm cái việc phi pháp. Khi mà cưỡng bức như vậy, cái ông tỳ kheo kia ôm mình bác đi khất thực về thấy việc đó tức quá, rượt cô gái này, cô chạy lọt xuống hố cô chết. Nhớ, lọt hố chết. Chết rồi hai vị tỳ kheo này sợ phạm tội, một người thì phạm tội sát, một người thì phạm tội dâm, chạy đi để mà sám hối tới ngài Ubali, là cái người trì luật đệ nhất Đức Phật. Thưa cái việc này đó Ubali, Ubali nói ông phạm tội không cứu được. Nghe thì Ubali là cái người trì luật mà thuộc Thinh Văn, nghe là ông phạm rõ ràng cái tội tướng không, chứ đâu có nghĩ là ông kia là bị cưỡng dâm. Còn ông nọ là ngộ sát, chứ đâu phải rượt nó, chứ đâu phải cố giết nó đâu, mà lỡ nó rớt xuống hố nó chết đó, không xét vấn đề đó. Ubali kết tội, kết tội nặng không cho sám hối. Hai vị này mới là chạy lại Duy Ma Cật. Nhớ nghe tên Duy Ma Cật, kinh Duy Ma Cật á là một vị đại thừa Bồ Tát. Ông nói là tội tánh giống không, không có tội. Cái tánh tội giống không nên là không có tội. Đó là nói về cái sự và cái lý, sám hối về cái sự và cái lý. Cái sự là mấy ông kia đó rõ ràng kết tội, còn cái lý là mình quan sát cái tội, tìm cái tội ra coi, không có. Cái tánh tội vốn không, ai có thấy cái tánh tội đâu. Tướng thì có mà cái tánh không có. Cái tướng thì là cái ông Ubali ngài kết tội tướng, mà ngài Duy Ma Cật thì tội tánh, mà tội tánh nó vốn không. Thế thì cũng như ngài Huệ Khả, cũng như là ngài Đạt Mạ đó. Khi Đạt Mạ từ bên Ấn Độ qua bên Trung Quốc rồi, tích truyền cái ngô tổ cho trai Lương Võ Đế. Tạm Lương Võ Đế bên này, bên này thì ổng cất chùa là bao nhiêu chùa, đúc chuông, rồi là làm bao nhiêu đúc tượng Phật, rất nhiều thờ Lương Võ Đế. Hay vào thời Lương á, Lương Võ Đế, thì cái ông tổ thứ 28 bên Ấn Độ là Bồ Đề Đạt Ma, cái ông mà giết mà mang giết dài á, hay chiếc dép thờ với bàn tổ á, thì ông thấy cái cơ duyên bên Ấn Độ nó hết, không có truyền Phật pháp, không truyền nữa được. Nên là ông mới là thịnh hành có thể bên Đông Độ, tất nhiên Trung Quốc. Tới ngày ổng làm, ổng là thứ vị tổ thứ 28 Ấn Độ, mới mang qua bên Trung Quốc. Ông nghe Lương Võ Đế là cái người mà có công rất nhiều Phật pháp, nào đổ tăng chất chùa, đạo tượng, đúc chuông rất nhiều. Thì ông nói là cái ông này các công đức nhiều lắm, qua tính đem cái ngôn tổ này truyền cho Lương Võ Đế, ai cũng biết hết rồi phải không. Khi qua bên đó rồi, Lương Võ Đế rước vào trong cung. Lương Võ Đế hỏi vậy, nó trẫm bên đây xưa nay trẫm là tạo tượng nhiều, đúc chuông, độ tăng, cất chùa rất nhiều. Vậy có công đức hay không? Ngài Lương Võ Đề, Ngài Đồ Đề Đạt Mã đánh giá liền, người rất thấp. Tạo cái phước thụ lậu không mà cho công đức gì đó. Thành là Lương Võ là Ngài Đạt Mã mới nói, Ngài Đạt Ma mà tổ sư mới nói là không có công đức gì hết. Thì là Ngài Lương Võ Đế là Ngài Tổ Đạt Mã mới thấy rất tầm thường, các căn cơ rất là thấp thỏi, nhớ tha rất thấp thỏi, buồn. Vậy cái Ngô Tổ không thể truyền cho ông này được, ông quá tầm thường đi. Mới là bỏ, mới đi vào trong Tung Sơn, trong cái núi mà bây giờ mình nói là gì, Võ nè, Thiếu Lâm á, Thiếu Lâm Tự, mà vô trong cái núi Tung Sơn. Lúc đó chưa có Thiếu Lâm, vô trong động, ổng nhìn, ổng bây giờ là ngồi ở trong cái động đá núi Tung Sơn mấy năm, 9 năm vậy, 9 năm nhìn vô vách để mà ngồi chờ có người để truyền cái Ngôn Tổ. Khi vô đó 9 năm rồi, có Huệ Khả, nghe Tổ Huệ Khả, ông Huệ Khả thấy cái tâm không an, lại tới vô quỳ chỗ Tổ, là cả một cái đêm như vậy mà tuyết nó đóng tới đầu gấu luôn, là tuyết tại giờ có mùa đông nó lạnh vậy. Rồi Tổ mới nhìn lại, Tổ hỏi đêm lạnh lẽo như vậy tuyết đóng ông cầu cái gì? Tổ Huệ Khả nó tâm con không an, nhờ Ngài an tâm cho con. Thì ông Tổ ông cũng chưa tin nữa, ông nói lấy gì là bằng chứng tha thiết cầu đạo hay không. Ngài Huệ Khả mới là vô trong chùa mượn cái dao chặt cái cánh tay, bưng cánh tay ra, nói đây là cái niềm tin đó, cái lòng con làm cái chỗ tin cho Tổ là tha thiết cầu đạo. Thì Tổ Đạt Ma mới nói là tâm ông không an, đem cái tâm ông ra ta an cho. Nhớ, đem cái tâm mà không an á, đem ra đây ta an cho. Thì Tổ Huệ Khả mà tìm hoài không có được, mà lúc đó là chân tâm rồi. Cái tâm ông không an đó là vọng tâm, mà đem cái vọng tâm ra không có đem được. Thì ông Tổ Đạt Ma mới nói ta an tâm cho ông rồi đó. Thì truyền cái Ngôn Tổ thứ hai là Tổ Huệ Khả, lại chúng nhớ. Đạt Mã là sơ tổ, 28 vị tổ, 28 bên Ấn Độ, mà sơ tổ là tổ thứ nhất bên Trung Hoa. Thầy mình đây ảnh hưởng Trung Hoa, mà Trung Quốc mình mới thờ cái bàn tổ là thờ ông Tổ Đạt Mã, mang cái chiếc dài. Thầy có dịp nào thầy sẽ nói về tại sao mà hai chiếc mà có mang con chiếc à? Tại sao có cái chỗ nào cũng vẽ con chiếc dài không à? Để tìm hiểu đây, giờ sao thầy sẽ nói. Thì thầy trở lại cái vấn đề đó. Cái tội tánh vốn không, cái tánh tội của nó là không. Nhưng người ta nói về cái đại thừa, thật tướng của đại thừa là vô tướng. Là trong này có học nhiều giáo lớp giáo lý chắc có thể hiểu rồi. Thật tướng của đại thừa là không tướng, không có tướng. Chứ mà nó có tướng gì nó trật. Thành là không tướng. Thành bên đại thừa mới nói là cái tướng chân thật của các pháp đó là không tướng. Không có một cái tướng nào mà không có một tướng nào mà không có. Nhớ cái chỗ đại thừa nha. Thì đại thừa ưa ví dụ cái gương. Cái gương mình nhìn vô đó, cái gương tướng gì không có. Không có một cái tướng gì hết, mà không có bóng gì hết á. Nhưng mà không có bóng nào mà không hiện. Nhớ. Mà không có bóng nào dính mắt trong đó. Mình tới thì cái mặt mình nó hiện, mình đi rồi cái mặt mình không có nữa. Mà nếu cái gương nó có một cái tướng này, nó không có cái tướng khác, đại chúng nhớ, nó đâu có cái tướng khác. Thành cái tướng của đại thừa là không tướng, mà không có tướng nào không có trong đó. Cái gương nào, cái gương đó là cái tướng nào nó xấu đẹp cỡ nào nó cũng có hiện trong đó, nhưng mà không dính mắt. Cái tướng đại thừa là tướng đó. Thành nó hỏi trong ai tìm cái cuốn mà 30 năm chiếc áo cũ á, rất là hay. Có không, cuốn đó có không? Dường như cuốn đó có in ra mà ấn tống, là thầy chủ trương in, mà in rồi là kỳ đó ai in là đâu cho là hết à. 30 năm chiếc áo cũ, 30 năm chiếc áo cũ đó mà là cái ông Ô Chu á, là một cái vị mà thiền sinh mà chứng ngộ, đến cái vị giáo thọ mà học, thì giáo thọ hỏi Phật là gì, ổng không nói được. Ổng cổ ngữ ngoại ngữ ổng biết 30-40 thứ tiếng. Nó là ở bên Nhật, vào cái thời của là đạo nguyên của bên Nhật là 1100 mấy. Nó mà khi mà là cái ông này là ông giáo thọ, ổng mới hỏi, ông hỏi là trước khi ông vô đây á, ông cũng phải là biết khái niệm Phật là gì ông mới đi tu chứ, ông mới học. Rồi là vậy là ông biết Phật là gì hay không? Ông này nói là không cách nào mà nói ra tiếng Phật được. Phật cái vật chỉ giấy, thì Phật là Phật trong giấy vẽ mà. Phật chỉ trên bàn thờ đó là xi măng cốt thép không, chứ đâu Phật đâu đó. Mà ngồi thì nó Phật, thì vậy là nằm không phải Phật chứ, đi không phải Phật chứ. Ông không mở miệng được, ông không mở miệng được là Phật, nói thứ nào nó cũng trật đó chứ. Nhớ thành bên thiền á mới là mở miệng ra đánh nha, hét đánh, không cho mở miệng. Nên là chúng không cho mở miệng, mở miệng ra nó trật. Thành ông không biết cách nào mà ông nói cho đúng cái nghĩa Phật. Thành trong mấy phút mà ông duyệt qua hết bao nhiêu sinh ngữ, bao nhiêu sách vở mà cũng không mở lời nói được tiếng Phật là cái gì. Rồi cuối cùng cái ông giáo thọ nói ông Phật ông không biết á thì thôi cũng được, bây giờ Pháp là gì? Đó là Pháp là gì? Ông nói giờ Pháp thấy trước mắt có gì mà không phải Pháp. Nhưng mà nói suy nghĩ hoài, ông nhìn lúc đó ông thấy cái là một cái cành hoa lan nở ra, ông chỉ đó là Pháp. Cái ông giáo thọ kia ông chửi quá rồi, ông nói là ông mới đem làm chưa được gì hết mà ông làm bộ ra vẻ thiền sư, nó chỉ cách này cách khác đó là Pháp. Mà thật sự ông này nói đâu có trật đó. Pháp là gì? Pháp là tất cả gì cũng là Pháp hết, nó Pháp hết á. Thành ai về kiếm cái cuốn ấy nhỉ, kiếm cái cuốn mà 30 năm chiếc áo cũ, rất là hay, rất là thâm. Nó đó lại để là ta chỉ cái vị học giả và hành giả nó khác nhau. Nó thành này thì giới thiệu trở lại trong cái thầy muốn nói là nói về cái lý sám á, thì phải là đầu tiên nói về cái tích quán vô sanh là mình là quán cái thân này do tứ đại hợp thành cộng thêm không và thức mới thành ra giả tạm. Mấy giả tạm như vậy á thì cái tội nó nương vào đâu, cái tâm nó giả nương vào đâu. Nó là nếu như vậy thì cái tội tự tiêu, nó thành là bên cái ngã nó không còn. Nó thành bên thinh văn kêu sám hối á là khi mình có tội bắt mình phải buông hết cái ngã, làm những cái đồ thấp hèn nhơ của đại chúng, ăn cơm sao nè, làm trong cái thời gian đó thì quét nhà xí, lau bàn, lau ghế, rồi tất cả đã đi đang dẹp cái ngã mình xuống, dầu mình bực thượng tọa lớn mình dẹp cái ngã thì chính đó là cái tội nó tiêu. Cái tội thì nó từ cái ngã mà nó phát sinh, mà không có ngã thì cái tội nó không có chỗ nó nương. Đó là thứ nhất về cái tính quán vô sanh. Thứ hai nữa là thể quán vô sanh, cái sám hối thứ hai của lý nè, là thể quán vô sanh là sao? Là quán cái thân này như quyển, như quá, như bóng trong gương, như cảnh trong mộng, đương thể chẳng thật, thì sáu pháp kia không có, tự nó là tiêu, đâu có chỗ mà nương. Nó là mình quán tại vì cái đời này là mình nó thấy nó thiệt, nhớ mình thấy đời này giả mộng, mình đâu có khổ sở, giờ tích tụ để làm gì. Như là ta kêu là cái thể quán vô sanh, thân này là quyển, là tứ đại, mà đụng tới là mình chấp. Thế thì hôm trước thầy có kể vào thời chiến tranh mà ông kia cái chân giả kể chưa? Thầy dạy nhiều lớp quá, thầy không có nhớ được cái chỗ này kể vô ghi kể không có nhớ. Có vậy chưa? Là thời kỳ chiến tranh đó nha. Ở quê có một cái ông kia bị mìn. Nó bị mìn đó là nó nổ rồi cái hư cái chân này. Cái đem lên cái chợ rẫy á. Nó cái chân ổng tưa hết. Cái ta mới là cắt tới đầu gối vậy. Bỏ cái khúc dưới. Bỏ khúc dưới. Nhưng mà cái lúc cắt nó cái chân thiệt ổng dám nhìn á. Ổng thấy sợ quá đi. Rồi ta tháp cái chân giả vô bằng gỗ cho ông đi, dính vào ta cho ông đi, mấy người chân giả. Thế rồi là đi người ta đạp cái dấu chân giả nó sao đạp cái chân của tôi. Rõ ràng đó là chúng thấy không? Rõ ràng. Tháp cái khục cây vô nó sao đạp cái chân của tôi liền. Thấy nó rõ ràng. Thấy không? Nhưng mình chính cái đó là cái mà mình tu được nhiều lắm. Cái đó cái giả trong việc của mình đâu. Chấp. Nó chấp. Đứa cháu đứa con nó ở xứ nào đâu không biết, nhưng mà nó vô nó sanh ra, mình sanh ra rồi đó là cháu với con của mình liền, sống chết tạo nghiệp gì đó. Thành cái cô vợ là ở xứ nào đâu, ở chỗ nào đâu không biết, rồi đó chưa cưới về là không phải của mình. Rồi khi cưới về rồi sống chết khổ sở thì phải lo cho nó thôi. Nó mình thấy hoàn toàn nó giả. Mình nếu mình là nghĩ được như vậy thì mình nhẹ, nhớ nhẹ. Bây giờ nó vô lỡ nó làm con mình phải lo, mà lo trong chừng mực nào thôi, đừng khổ sở gì nói nhiều. Nhớ cái chỗ đó thì cái đó mình bớt đi. Thành ra cái ngã sở thầy thấy rất là khó nha. Rất là khó chứ không phải nó dễ. Nó ví dụ thì thường thường này nói, cái bà kia bà đem cái đồng hồ, ví dụ như vậy, bà chưa đưa cúng dường thầy á, thầy thấy khỏe đó, bà cho ai cũng được không tiếc. Nhưng bà lên bàn nó con cúng dường thầy rồi, cái là ai đụng tới không được. Ngay tích tắc là của mình liền ở trong đó. Nhớ thấy không? Cái ngã sở rất là khó chứ không phải nó dễ. Cái ngã và cái ngã sở. Thế thành ra chúng ta mà làm sao tu hành hàng ngày nhẹ được cái ngã sở là sướng lắm. Biết rồi mình cũng là khổ, khổ ít ít thôi. Là có khi mình vì người kia mà mình chửi, mình đánh, nhưng mà không phải chửi đánh thiệt. Không chửi á, không rầy á, thì coi như là mình làm bộ giận lên để rầy nó. Nhưng mà dòm chỗ khác cười. Nhớ đừng giận thiệt. Giận thiệt hai ba đêm về ngủ cũng được nữa. Nhớ cái chỗ đó. Thì được như vậy nó rất nhẹ. Thành là thường thường hồi trước thầy học có những cái bậc tôn túc ưa dạy mấy thầy. Cái lỗ tai nó nghe, cái miệng nó nói, mà cái lỗ tai với cái miệng nó cách không đầy hai tấc. Nhiều cái miệng á lỗ tai, mà đôi khi vô cái lỗ tai chưa rầu ra cái miệng liền à. Nhớ, chưa rầu ra cái miệng liền. Thế thành là các ngài kêu mình tu á, tập nghe đừng tập nói. Tập nghe chứ đừng tập nói. Nói nó dễ lắm. Nít lên ba nói được rồi, nghe nó mới là khó. Nghe mà đừng có tập nói. Nói là thầy nhớ tới cái chuyện mà Bạch Cư Vị với Ô Sào Thiền Sư, nhớ không? Nhớ Ô Sào Thiền Sư á. Cái bữa đó là cái vị Ô Sào Thiền Sư là cái vị mà nổi tiếng. Cái vị đại sư Ô Sào, là tên đại sư tên gì đó. Nhưng mà một hôm ổng ở trên cái ngọn cây, cái chán cây cao 3-4-5 thước ở trên á, ổng làm cái chòi. Cái chòi bằng lá ông ở trển, bằng tranh á. Ông làm cái sàn sơ sơ, ông ngồi trển ông tu. Thì khi mà ông đến chỗ đó, Bạch Cư Vị, một vị làm quan văn võ là nhà văn rất giỏi, khi Bạch Cư Vị á, một nhà thơ nhà văn, ông nghe tên cái vị đại sư này đến, ông cũng đến đảnh lễ tính học những cái điều mà hay. Thì ông đến do đó ông thấy ngài Ô Sào. Ô Sào là cái ổ quả, ông ngồi cho nó làm như giống ổ quả thì cái Ô Sào, chứ tên nó không phải là Ô Sào. Thì cái ông quan Bạch Cư Vị với này, ông đứng với này, ông nói ngài ở cái chỗ gì nguy hiểm vậy? Thì ngài Ô Sào ngài nói là mình biết nguy hiểm thì không còn nguy hiểm. Chính người ở chỗ nguy hiểm mà không nguy hiểm, không biết nguy hiểm, đó mới thiệt là nguy hiểm. Ông mới nói rằng ông ở ngay cái ngũ dục mà ông không biết ngũ dục, đó thật sự là nguy hiểm. Còn tôi ở trên này tuy nó cao mà tôi biết nguy hiểm, lúc nào tôi cũng rất cẩn thận, không lơ đễnh để cho rớt xuống đất nó chết, thì cái là không nguy hiểm. Khi nói vậy rồi á, thì cái ông bạch cư vị mới nghe ngày ngày nổi tiếng, thì ngài dạy cho con là Phật pháp một câu đi ít lời ha. Thì là Ô Sào Thiền Sư mới nói là: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, không làm những điều ác nên làm điều lành. Ông nói dạy con bạch cư vị, ông nói tưởng là nói học những lời cao siêu như thế nào, lời này quá tầm thường, con nít lên ba cũng nói được. Nhớ hay là bạch cư vị, nó này nít lên ba cũng nói được. Ô Sào Thiền Sư đúng, câu này con nít lên ba cũng nói được, như người già 90 tuổi chưa làm xong. Đại chúng nhớ, nít lên ba nói được rồi, nhưng mà già 90 tuổi chưa làm xong. Chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, làm tất cả những thiện, thiện như thế nào mà ác như thế nào, cả một vấn đề. Đại chúng nhớ, đôi khi mình ngồi mà thiệt yên như vậy, ta mới nói phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Mình khởi lên một cái câu kinh ha, một cái câu kệ lời Phật dạy, mình thấy nó hay cũng chưa phải. Thành thường thường trong kinh mới là ví dụ, cái mạt vàng tuy quý mà rớt trong mắt mình cũng sốn, cũng không chịu được, không xài. Nhớ, đối chỗ khác chứ chỗ này nó không xài. Thì chúng ta cũng vậy, hay chúng ta cũng bị cái ngã mà ngã sợ. Nói thì nói rất dễ nhưng mà làm chưa xong. Hay là các vị mới dạy mấy thầy á, là cái lỗ tai cái miệng nó có gan à, mà vô lỗ tai rồi khoan ra miệng cái đã, chờ một chút, ngâm một chút mới cho nó ra. Ha, mà vô lỗ tai ra cái miệng liền nó khác, bằng vô mà ngâm một chút nó khác. Đại chúng nhớ, nó khác, nói ra cũng mấy câu đó nó dịu hơn, còn vừa vô lỗ tai ra miệng liền nó nặng hơn. Ha, thành chúng ta cũng rất là học những cái đó, cái mà rất là tầm thường nhưng mà khó lắm nha. Khó chứ không phải nói chuyện nó dễ. Đó là thầy nói những cái tâm lý, những cái sự mà sống của chúng ta. Thôi còn mấy phút là nói hết cho cái phần sám hối nè. Đó là theo cái tích quán vô sanh, thể quán vô sanh biết rồi phải không? Cái thể quán vô sanh, mình quán cái thân này là quyển, nó giả, như là già cái mộng. Những người mà là không có trí nha, khi mình nằm chiêm bao mình thấy cái mộng rất là đẹp, thức dậy cái tiếc, gọi là mộng mà tiếc vậy, thấy không, tiếc vậy nó là mộng. Thì trong đó có cái chuyện mà có cô công chúa đó, công chúa là khi mà đứng ở ngoài mấy hiên thấy thấy mưa, mà giọt mưa trên mái nhà rớt xuống nó nổi như cái bong bóng, bong bóng rất là đẹp, mà ngũ sắc đẹp. Rồi mới là một hai phải đòi, đòi là già vua quan cận thần là sâu cho sâu chủ ngọc, nó bằng đó đó, nó bong bóng đó. Thì nhiều người thiếu trí mà lấy lên thì nó đâu còn, nhỏ xuống dưới thấy bóng vàng trò nó mất. Thì cô ngồi cô khóc, cô dãy khóc là phải đòi, phải làm sao được cái sâu chủ. Thì có ông quan đại thần có trí, ông nói là tôi xỏ chuỗi thì nó giỏi lắm, nhưng mà tôi không có lấy được, cô lấy lên đi, cô lấy được viên nào tôi xỏ cho. Chừng đó cô đó cô mới là mới ngộ, nghe làm sao có nói giả mà mình tính thiệt không à. Nó thành là ưa trong kinh hôm trước thầy có nói với Đức Phật ưa ví dụ như là Dương Diệm, nào là Càn Tháp Bà Thành, nào là gì đó, là Càn Tháp Bà Thành, hay là những con nhờ những con gì con ấy ở dưới bờ biển đó, nó làm mấy đó, các giả tràng nó làm xong đoạn cái sống nó vô lượng sống là tiêu hết. Mà chúng mình bây giờ trưởng đó là nó thiệt không à, nó còn hoài à, bức tranh dân cẩu rồi là Dương Diệm là biết rồi. Hôm trước thầy có nói đó, cái mùa nắng mùa hè mình đi nắng chang chang mà giờ ở đi xe ở trên lộ nhựa đó, thấy đằng trước nước, thấy không? Nó thấy nước không là láng, thiệt láng như vậy, mình chạy tới đâu có. Đó là ánh nắng nó giỏi. Thành Đức Phật ưa ví dụ chúng ta giống như là con nai mà chạy ngoài sa mạc cái mùa hè khát nước, mà thấy đằng trước có nước, có nước mà chạy tới cái mất tiêu, mà cứ chạy hoài khát mà chạy ra tìm nước mà không có. Thì chúng ta y như vậy. Thế ra là mộng là nó giả, mà thức dậy cái tiếc, mộng nó đẹp quá mà tiếc quá là nó mất đi, thế là nó là mộng rồi. Thì cái thể quán vô sanh này cũng vậy, như là mà mộng, như là quyển, như là bóng trong gương, là vậy chứ không có gì thiệt. Đó là cái thứ hai. Thứ ba là thứ đệ vô sanh. Thứ đệ vô sanh là biết, là trung đạo Phật tánh, nó nói là Phật chúng sanh, tâm Phật chúng sanh cả ba đều không có sai khác. Là nếu mình quán được như vậy á, thì tất cả các pháp đều giả danh, không là do nhân duyên mà sanh chứ không có thật tánh, tất cả đều giả tạm hết. Thì cái gì không có là thiệt hết á. Nếu vậy là mình càng ngày nó càng lặn sâu, và nó không có chấp vào cái ngã và cái ngã sở, thì cái tội nó không có đâu mà nó nương. Thứ tư là nhất tâm vô sanh, là cái cao nhất á, là coi như là cái Phật tánh chúng ta là xưa nay đã sẵn có, trùm khắp cả thế giới, chỗ nào cũng là có. Ba thứ này, ba Phật là tam Phật chúng sanh, cả ba không có sai khác. Thì nói là cái tâm này chính là không, mà cũng không rời không, mà nó có, nó là thật. Để là nhất tâm đầy đủ quán trí, đây toàn thể tức là đế lý, vì thâm đạt được tướng tội, phước, khách là tất cả. Đây là thật tướng sám hối, khi mê thì toàn thật tướng là tội tướng, khi ngộ thì toàn tội tướng chính là thật tướng. Đó là cái này là nhất tâm vô sanh, này là nó cao nhất. Thì mình được quán như vậy thì cái tội gì cũng là diệt đó. Từ tứ trọng bát trọng hay là tội ngũ nghịch gì cũng diệt, nếu thật sự mình được quán sát theo cái lý sám này thì không còn cái tội nào mà mang vô bên mình hết, mà khó lắm nha. Thì muốn được như vậy thì chúng ta từ cái là tác pháp sám, rồi mới thực hành cái thủ tướng sám, rồi đi sâu vào trong đó mới gọi là lý sám. Mà đó là cái cách mà sám hối của trong cái giới Bồ Tát. Thì chúng ta này về cái, nếu mà nhà phạm cái tội này thì ở trong kinh có nêu rất nhiều về cái quả, nhân quả, về cái nhân quả. Trong cái kinh thập thiện cũng nói nếu mà lìa cái nghiệp sát này thì được 10 cái pháp ly não. Mà nó tóm lại á, mà nếu mình tạo cái nghiệp sát thì cái hiện tại của mình bị bệnh hoạn nhiều, rồi là trong cái tương lai giàu có sanh ra làm người thì mình cũng là khổ sở về vấn đề chết yểu. Tại vì mình không có phóng sanh, mà mình đạo tội sát là cái nhân, cho đến cái quả của mình thì biết là ai mà bệnh hoạn trong cái thân này, trong cái kiếp này nhiều, đó là kiếp trước mà ta tạo nghiệp sát nhiều lắm nha. Nhiều nghiệp sát nhiều, rồi là sống không có trường thọ. Thành do đó chúng ta cố gắng để tránh những cái điều nào, trừ vấn đề mà ngộ sát mà thôi. Ngộ sát là mình giết làm, mà cái giết làm này đại chúng nhớ, giết làm này cũng phải chịu cái quả báo, cái quả báo của ngộ sát sau này. Tuy là không có phạm giới, nhưng mà cũng phải chịu cái quả báo về ngộ sát. Thành nhiều người mới nói rằng nếu một người Phật tử mà có phạm cái dối và ta cái tội sát này á, phải gì? Phải chịu hai tội, một là tánh tội, hai là giá tội. Cái tánh tội là người có tu hay là không tu có gì, là người thế gian cũng vẫn mang mang cái tội mà mình giết người, là luật pháp quốc gia đâu có cho phép, đó là được về tánh giới. Còn hai giá giới là mình một người Phật tử rồi, cộng thêm cái là thọ giới Bồ Tát nữa Đức Phật cấm, mà mình giết thì mình chịu cái mất cái giới Bồ Tát. Thành người ta mới đưa ra cái câu hỏi, người thế gian chỉ có một tội thôi, còn người mà là đệ tử Phật, quy y đệ tử Phật phải chịu hai tội như vậy. Thì nói như vậy thì mình ở ngoài sướng hơn, chứ mà đi đi thọ giới chỉ mà mang tới hai tội, ở ngoài thế gian có một tội à, mà mình phải hai tội như vậy. Thì họ quên nghĩ rằng mình khi mà thọ giới được gọi là con Phật, là Bồ Tát. Thì này cũng ví dụ như là nói thôi đừng có đi buôn, đi buôn thì coi như là nó lỗ, thôi đừng đi buôn. Mà không đi buôn thì không bao giờ mà nó là có tiền làm giàu được, mà đi buôn thì sợ lỗ rồi làm sao, mà đâu phải đi buôn để lỗ. Cũng như chúng ta không phải là thọ giới để mà phá giới, nhớ phá giới ra mời tu, phá giới là cực chẳng đã mà thôi. Nhớ làm ăn mà sợ lỗ thì rốt cuộc ở nhà nằm không thì nhịn đói thôi. Thì đó ý nghĩa như vậy. Thì mong rằng cái giới sát này hay là khó, rất khó giữ nha. Mình đừng cố ý. Với Phật tử đã thọ rồi thì từ từ để mình giữ. Còn như Phật tử là chưa ăn chay được, chưa thọ giới thì cố tập làm sao là ăn kỳ. Ăn kỳ rồi 10 ngày cho tới khi mà cuối cùng mình ăn chay được, trường được là tốt. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, trong Kinh Lăng Nghiêm có nói người ăn thịt dê, dê chết rồi thì người trở lại thành dê, dê ăn thịt người. Cái quan gia cứ là liên tục như vậy. Cái câu mà đơn giản nhất của Hòa Thượng Trí Tịnh ưa dặn dò chúng ta, hay là có biên rất nhiều ở trên những cái bia đá đó, là gì? Ăn chay niệm Phật, thương người thương vật. Cho nên mình đã lòng từ bi đệ tử Phật gì mà ăn thịt chúng sanh, sao làm đệ tử Phật được, làm sao ra khỏi sự sanh tử luân hồi, khó lắm. Thành Đức Phật mới khuyên chúng ta là nên ăn chay, nên ăn chay. Dầu Phật ra đời đầu tiên cho ăn tam tình nhục, ngũ tình nhục, nhưng mà cái đó là cái phương tiện mà thôi. Bây giờ nói là ăn chay trường chưa được thì ông Phật cho phép mình ăn 4 ngày, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, rồi 5, 3 tháng, rồi riết trường chay. Tại vì mình chưa ăn được, nhớ. Còn ai bây giờ ăn chay trường được là những người đó thiện căn rất nhiều. Chứ không phải là ăn chay dễ, là thật sự là thấy ăn chay khó lắm. Ai mà thèm mặn khó ăn lắm, nếu không có thiện căn. Nếu ăn thịt chúng sanh thì nó thương sướng hơn. Nhưng mà ăn rồi phải trả thôi, chứ không bao giờ. Nhớ câu chuyện mà ở Đài Loan gần đây nè, có câu chuyện á, là có một cái bà đó, bà mở một cái nhà hàng mà là ăn thịt tươi đó. Cái nhiều thí dụ như nuôi một cái hầm cá gì đó, ai chỉ con gì cái đó là làm tươi ăn rất ngon, quán nhậu thường thường có mấy cái đó. Thì thời gian mà bán rất là thịnh, rất là đông người, khách khứa ăn rất là đông, bà vào. Có một hôm là bà sang hết cái quán đó, cái nhà hàng đó, là bà cất cái chỗ khác, bà ở bà buôn bán thứ khác chứ bà không có làm nhà hàng đó nữa. Thì người ta mới hỏi tại sao bà ăn, bà làm ăn phát đạt như vậy mà bà dẹp tiệm như vậy. Bà mới trình bày lại, cách đây hơn một năm là tôi có mở cái nhà hàng như vậy, tôi có mướn một đứa sinh viên nó vô làm việc ở trong này. Cái trách nhiệm của nó là khách chỉ cái con nào thì nó bắt con đó lên để mà làm tươi, là chiên xào cho khách. Thì một hôm bà phát hiện là cái thằng sinh viên nó xúc ba cá, ba cái lương đỏ trong cái hồ của bà, nó thả ra mấy sông đó. Nó thả xong, khi mà bà phát hiện được như vậy, trên tay bà đang bưng cái chảo nước sôi. Tức quá, cái tài sản bao như vậy mà nó phá vậy, bà tạt trên mình đó. Nó nóng quá bất tỉnh, nó ngã xuống, nó nằm vậy. Thì bà đi vô là trên lưng nó coi như phỏng lột da hết. Thì chừng cỡ nửa tiếng sau bà đi ra thì thấy thằng đó nó nằm bất tỉnh, Nhưng mấy con lươn, con cá ở dưới sát mé sông đó, nó bò lên, bò lên nó lăn trên mình thằng này, nó lăn lên. Thì bà thấy cái cảnh đó, những cái ngày sau bà kêu bán, bà sang liền cái đó. Bà thấy cái cảnh nó như vậy. Đó là cái chuyện của Đài Loan, có báo chí nó có đăng, đại chúng thấy sợ lắm, chứ không phải nó thường nữa. Ha, thành trong kinh Lăng Nghiêm nó người ăn thịt dê, rồi dê người chết xuống dê ăn thịt người, nó liên tục như vậy. Rồi chừng nào chúng ta trả cho nó hết, khó lắm, khó lắm nha. Ha, thì cách đây đừng cả mười mấy năm thầy có đi qua Thái Lan mà cái Damakai á, ha, Damakai, cái chỗ đó vừa một cái giảng đường nó trên 100.000 người, ha, cái phái nó rất là mạnh về nguyên thủy. Mà cái bữa đó mời thì có Việt Nam, nó nói chuyện có một bàn tròn đó, bên Trung Quốc mấy sư thì hai bàn, đều là nấu đồ chay riêng, còn tất cả hàng triệu người không có ăn mặn, tại Theravada đâu có ăn, ai đâu có ăn chay. Ha, rồi như vậy rồi bao nhiêu cái loại, những cái con mà trời sắc xanh bao nhiêu con. Ha, thành ở bên Myanmar hiện tại có một cái tu viện là 1.500 thầy vô trong đó ở. Nhưng mà cái ông viện chủ ở đó đó, là hòa thượng đó, là Nam Tông, nhưng mà ông chủ trương ăn chay, chủ trương là ăn chay hết. Ông nói cái lý của ông hòa thượng là ông nói 1.500 người này thì cái vật mà không thấy không nghe không nghi làm sao mà có ăn, thấy không? Người ta cúng 1.500 người như vậy phải đặt thịt chứ, thịt đó đâu không thấy không nghe không nghi sao được. Ha, không thấy không nghe gì, mình tới người ta đang ăn như vậy, ha, thì có cái gì thì ta đem ra cho mình, đâu phải ta giết con cá đó, con gà đó đi cho cúng mình, không có. Là không thấy ta giết, không nghe cái tiếng kêu và không nghe cái ai nói gì giết con đó gì mình, và không nghi ta làm ta cúng cho mình thì được quyền ăn. Còn ngũ tình nhục là con thú nó chết, là hay là con thú nó ăn còn dư thì đó là ngũ tịnh nhục, cái thịt đó là thịt thanh tịnh. Mà bây giờ một hai người thì được, chứ giờ đông quá rồi ta muốn cúng là ta phải đặt thịt thôi, và hoặc giả là đặt thức ăn về trước, thì cái đó mà khó nói về tam tịnh nhục cũng tịnh nhục. Và đại chúng rất khó cái vấn đề nha. Hai thành cái là cái phương tiện lúc đầu đó, nó ví dụ như Tây Tạng ở những người tu ở trong hang núi tuyết á, Hy Mã Lạp Sơn á, thì cái mùa đông không có cây cối cỏ rau gì mà sống được hết á, thành bắt những ông lạc ma phải ăn thịt khô của trâu giác, ta để khô tới tháng nó ăn để mà cầm cự để mà qua cái mùa đông đó. Thì cái đó có phương tiện, nó đại chúng nhớ là cái là ban đầu phương tiện kẹt lắm mình phải ăn. Thì có nhiều người hỏi chúng tôi rằng là thịt gà công nghiệp, cái trứng gà công nghiệp đó có ăn được hay không. Nếu mình ăn chay không nên ăn, cực chẳng đã là không có gì ăn phải ăn thôi, chứ giờ mình dầu đồ chay nó dư giả đâu có cần gì tới cái đó. Tuy nó không có con nhưng mà cái thú, cái chất thú của nó trong đó còn, mà truyền qua mình thì coi như là mình thêm cái thú tánh trong đó nữa. Đại chúng nhớ, tại mình ăn, nếu mình thèm ăn nó không được. Hay những người thèm mà hột vịt gà, hột vịt lộn quá nha, cái ăn cái đó nó ác lắm, không phải không? Đó là cái đó để chúng ta thấy rằng ta nghĩ cái vấn đề mà cái sát sanh ăn mặn cả một vấn đề, không có cái nào mà không có nhân quả. Ha, quý Phật tử nhớ, không một cái quả nào không từ nhân, mà không có một cái nhân nào không đem đến cái quả báo. Thành do đó chúng ta tránh được cái phần nào thì nó tốt phần nấy thôi. Chứ sanh ra rồi nó bệnh hoạn, hoặc giả là gặp tai nạn hay là chết yểu, thì do chúng ta không có giữ cái giới sát này. Thì mong rằng tất cả quý Phật tử mà học được rồi thấy là mình sợ để mình lo, chứ không có cách nào hơn, tự mình lo thôi. Được vậy là nhẹ trong kiếp này. Chứ mình nó ăn mà nó ngon, ngon cái nào đâu. Để ở ngoài thì ngon, cái đó tưởng tượng ngon đó. Nó tưởng tượng ngon chứ chưa ăn sao biết ngon. Thấy món nó ngon quá, chưa ăn là tưởng tượng ngon. Trong cái tư tưởng mà thôi. Rồi bỏ vô miệng nó ngon chừng có mấy giây à. Mà ngon chừng nào mình nhai, mình nuốt lẹ chừng ấy nữa. phải không? Ngon mới nuốt lẹ ha, thì vô miệng nhai mấy cái nuốt mất tiêu, ngon đâu nữa, mà nó khổ dài dài ha. Thành do đó thôi, cái miếng ăn ha, để nuôi cái thân này thì mình đừng có mà thèm ăn ngon cách này cái khác để mà thương tổn chúng sanh. Được như vậy thì chúng ta nhẹ nhàng trong cuộc sống, xứng đáng là người đệ tử Phật, mà mình gặp chánh pháp trong thân mình ăn sướng miệng có chút xíu rồi giờ nó chạy đâu mất tiêu cho mà phải thấy khổ dài dài. Thầy mong rằng tất cả thì chúng ta cũng tránh tối đa, nên ăn chay là tốt hơn. Thôi nghĩ ăn kỳ sau chúng ta tiếp tục không? Kỳ sau học cái giới trộm nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện thọ thiền não vô tận thể nguyện đoàn phá môn vô Thank you.